Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 151, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề ma chướng. Câu gì? Văn minh khoa học càng tiến bộ, căn tánh con người càng cao, trí huệ càng dễ dàng khai mở. Đúng hay sai? Tại sao nói ma chướng mà lại nói vấn đề văn minh khoa học trong này làm chi vậy? Là sở dĩ có nhiều người cứ nghĩ rằng là nền khoa học ngày nay là number one. Vì thế cho nên người ta cứ vin vào khoa học mà không chịu tu hành. Vô tình, đến sau cùng cũng queo râu. Mà lợi dụng khoa học mà bài bác Phật Pháp thì càng queo râu hơn nữa. Tại vì vướng nạn, nạn đó gọi là ma nạn. Tại vì những người mà kiến thức rộng, khoa học nhiều thì không tin Phật Pháp. Không tin Phật Pháp để sau cùng chịu nạn, đó chính là ma nạn. Cho nên mong chư vị phải nhớ là không phải khoa học tiến bộ là căn tánh con người cao đâu, không phải đâu. Tiến bộ khoa học thì cái thiện căn của con người yếu đi, gọi là cái tánh căn của con người nó bị bóc rồi, không trở về căn tánh được. Cho nên cứ đợi chết rồi hết. Nhưng mà thực ra khi mà chết không hết, họ mới thấy, à, bây giờ làm sao thấy cái bằng khoa học đó mà cứ quý vị mạng đây.
Đành
khóc ròng trong những cảnh khổ. Thực sự. Câu ca, văn minh khoa học càng tiến bộ, kiến thức thế gian càng mạnh, thì hướng giải thoát tâm linh càng bị đóng kín. Đúng hay sai?
Đúng.
Vì người ta không tin Phật Pháp, vì người ta không tin đường giải thoát, vì người ta nghĩ rằng là chết đi là hết. Thì trước khi chết còn gì phải sửa soạn chuẩn bị dữ vậy. Thành ra họ bị nạn. Đến khi chết cái thân này cái rồi họ mới giật mình tới ngộ. Ôi trời ơi, ta còn sống. Mà bây giờ sống ở chỗ đen thui, thù lùi, khổ nạn vô cùng. Lúc đó thì đành ngậm đắng nuốt cay. Chính vì thế mà xin tôi với chư vị chạy theo khoa học kỹ thuật. Càng bị nạn là như vậy, nạn tai vực, người ta không hiểu. Người ta quên rằng là ở đâu đó nghe có cái người này bị nhập thân, nghe người kia bị nhập thân, có nhiều người mẹ về khóc than với con cái đủ điều đủ. Thứ có nghĩa là cái người mẹ đó cái thân thì chết rồi mà cái linh hồn người ta chưa chết. Hay là nói chung là chính cái người đó chưa chết mà họ không biết tìm con đường thoát nạn. Chưa thua, cho nên xin thưa với chư vị cứu được một chúng sanh đâu phải dễ. Câu N là kỹ thuật vật chất càng mạnh, thiện căn càng yếu. Có người càng khó tin vào Phật Pháp. Đúng hay sai? Mình nói rồi, mình mới vừa nói đó. Đúng như vậy. Khó tin vào Phật Pháp. Mà khó tin vào Phật Pháp thì không có cách nào giải thoát được. Cho nên vấn đề tâm linh và nghiệm chứng là khác nhau. Vấn đề vật chất và tinh thần nó khác nhau dữ lắm, khác nhau một trời một vực. Chúng ta tu ở đây là để giải thoát tâm linh của chúng ta, chứ không phải ta tu ở đây là để giải thoát cục thịt này. Cục thịt này không có gì giải thoát hết trơn, không trước sau nó không thoát này. Nên là chết rồi thì tan biến hết, không có gì nữa. Câu M, thời mạt pháp càng về sau chánh pháp càng yếu, nghiệp chướng càng nặng, chúng sanh càng dễ bị đọa lạc. Đúng hay không?
No.
Nghiệp chướng tức là ma chướng, đọa lạc tức là nghiệp ma, không tin Phật Pháp tức là tâm ma. Cho nên năm trước có nhiều người cứ sợ ma sợ ma, bây giờ chưa về thấy ma nhiều quá, chung quanh mình toàn là ma, tới 50 loại ma nó bao trùm lấy cái thân thể của mình. Chính vì thế mà nói về ngũ ma, chưa về đọc trong kinh Lăng Nghiêm mới biết nhiều lắm, đủ thứ hết. Vì không chịu đi theo con đường giải thoát, cứ chạy theo con đường ma nạn, cho nên gặp ma. Người thế gian thấy vậy để dùng cái cánh ma để còn dọa người ta để lấy tiền nữa, lại càng ma nữa. Rõ ràng cái ma mà con người đang sống để làm cái việc ma nó nhiều hơn những cái người vô hình mà mình không hay. Thật sự xin thưa thật quý vị, nghiên cứu sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều. Gạt người ta cũng là ma, dọa người ta cũng là ma, tất cả đều là ma hết, gọi là chiếc ma. Ma nó não hại cái tâm của mình. Gọi là chiếc là làm cho người ta phiền não, ta khó chịu, kinh hoàng, ta khủng hoảng. Tất cả những cái đó đều là ma. Cho nên ma ở tại tâm này chứ không ở ngoài. Cho nên càng về sau thì căn tánh càng yếu. Căn tánh càng yếu, một đời sau nó khó hơn đời này. Ấy thế mà có những người học Phật cứ cầu là đời sau tu tiếp. Đây là cũng bị ma gạt rồi. Ngài Ấn Tổ, ai mà nói câu này là ngài trợn con mắt lên. Nhà ngươi đời sau chưa chắc trở lại làm người mà dám đợi tới đời sau, mà dám chờ tới đời sau. Trong khi bây giờ chúng sanh cứ tu làm chút phước, làm chút thiện đó, mà để đời sau tu tiếp tu ngàn đời ngàn kiếp thì thế nào cũng thành tựu. Họ nói đơn giản vô cùng, chính họ trong đời sau chưa chắc lấy lại được thân người. Mà họ dám nói là tu thì đời đời kiếp kiếp rồi trước sau cũng thành tựu chứ có gì đâu sợ lo. Ấn Tổ nó bị ma gạt rồi. Thực sự là những lời bị ma gạt rồi. Phật tuyên bố một câu nhân thân nan đắc. Có nghĩa là mình có cái thân rồi mà ngài nói nhà ngươi khi mà xá bỏ cái thân này rồi, lượm lại cái thân hai chân hai tay không được. Mà dám nói là để đời sau tu tiếp. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy mới thấy niệm Phật vãng sinh là một đại pháp cảnh tỉnh cho chúng ta. Phật đưa chúng ta phương pháp rất dễ là tại vì cứu được những người nào có duyên. Chúng ta phải mau mau là người có duyên với Phật nhé. Duyên ở đâu? Phải tìm lời Phật dạy. Phải quyết lòng vãng sinh. Đừng có quyết lòng ở lại đây mà để đời sau tu tiếp coi chừng. Bây giờ mình sợ ma, lúc đó mình làm con ma còn dữ hơn con ma mình sợ nữa. Rõ ràng có gì đâu mà sợ ma. Câu N, thời mà pháp càng về sau căn tánh càng yếu, vọng tưởng càng nhiều, ma chướng càng nặng. Đời này mà mình còn vọng tưởng, đời sau thì vọng tưởng hơn. Đời này mình còn mặc áo vest đi chơi, đời sau chưa chắc gì mặc được áo vest đi chơi, chưa chắc. Đừng có nghĩ rằng là đời sau mình ngon. Người ta thì đi xe hơi, nhưng mà mình thì đi đâu? Lũi dưới đám đất hồ nào không hay, con kiến, con giá, con chuột. Thật sự đấy chứ vậy. Chính vì thế mà một đời ma chứng càng nặng, một đời tâm ý càng u mê. Cho nên trong cái thời mạt pháp của Đức Thế Tôn này, mà mình gặp được câu A-di-đà Phật, đã thấy, đã nghe rất nhiều người vãng sanh rồi, phải giữ niệm vững để mà đi. Ra ngoài, người ta nói ra, mình đi ra, ngồi vô, đi vô, coi chừng tiêu. Còn tham chút danh, tham chút vọng, tham chút cửa, tham chút nhà, tham chút tiếng, tham chút tâm, ở đây là tiêu liền lập tức. Không còn có cái cơ hội siêu thoát. Nói thẳng thắn. Rất là khó, rất là khó. Câu ô, tu hành trong thời mạt pháp mà thấy mình dễ dàng chứng đắc thì coi chừng bị tẩu hóa nhập ma. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây, giờ mình biết rõ ràng cứ đi. Vấn đề ma chướng ở đâu? Mình cho mình là chứng đắc coi chừng bị tẩu hóa nhập ma. Mình cho mình có cái năng lực gì đó coi chừng bị tẩu hóa nhập ma. Mình thường hay được ơn trên khải thị lên, khải thị xuống. Coi chừng là ma. Thực sự nói thẳng thắn như vậy. Dâm đã từng đi họ điều giải cho một người mà qua điện thoại dâm hét như lửa vậy đó. Tại vì dặn những cái người mà giới thiệu đức. Nay lần này là lần thứ hai, tôi nói tôi la như sống vậy đó. Để mày ra nhiều cái la này, cái người đó ta giật mình tỉnh ngộ đi, cho bây giờ không biết làm sao khác. Đây là cái phương tiện thiện xảo. Tôi nói như hét vậy đó. Tôi quát như sống vậy đó. Chịu nghe, tôi cúp điện thoại. Không phải là cái nhiệm vụ của tôi phải lo và cứu giải người này. Mà tôi nói thắng với anh biết là anh bị ma dữa rồi. Anh muốn thoát cái như cái này, anh phải nghe tôi nói, anh bỏ đi tức khắc. Chứ anh ngồi đó mà nói, anh liên lạc với Phật này, liên lạc với Phật nọ, anh không thèm. Nghe ai đều vẫn nghe Phật khải thị thắng, anh đã bị sai rồi. Thắng, chị đã bị sai rồi. Chị có bỏ không? bỏ thì nghe tôi nói tiếp, không bỏ thì cúp điện thoại đi, tôi sẵn sàng chờ đợi cúp đây. Dâm đã nói thẳng, không thèm nói ấm ờ nữa. Tại vì sao? Tại vì chỉ có vậy, may ra người ta mới trực ngộ ra, à là mình sai rồi, mình bị ma dựa rồi, mình bị tấu quá nhập ma rồi, chứ không phải là chứng nét gì cả. Đừng có để mà người ta đưa vô trong bệnh viện tâm thần để tiêu luôn. Mong chư vị nhớ chữ kỹ, không có một vị chân tu nào mà tự khoe mình là chứng đắc, không có một vị chân tu nào mà tự khoe mình là có năng lực này năng lực nọ. Cho nên học Phật nên hiểu cái chỗ này, đừng nên hiếu kỳ mà chịu nạn. Câu bê phở, tu hành mà tự thấy mình có năng lực đặc biệt hơn người thì coi chừng chỉ là vọng tưởng. Đúng hay sai?
Đúng.
Vọng tưởng là ma. Như vậy chư vị biết là ma là cái gì không? Vọng tưởng là ma. Tâm không hiền hòa là ma. Tâm trịnh thượng là ma. Tâm thiếu khiêm nhường là ma. Tâm thấy mình hơn thiên hạ là ma. Tất cả những cái gì mà tự khoe mình ra là ma hết. Như vậy ma ở đâu? Xin thưa thật với chị, sắc thọ tưởng, đó là tướng đấy. Cái tướng nó cứ 10 loại này cho nhớ. Thọ là gì? Thọ hướng, thọ pháp, thọ thần thông, họ đủ hết. Tất cả đều là ma. Một người tu hành chân chính không bao giờ có chuyện đó. Chính vì thế mà tại sao có những vị hòa thượng đã hiền lành vô cùng, mà nghe một người tới từ chân này, từ chân nọ là các ngài trơn của mắt lên, thiên to quát ao 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 như vậy. Ngài thương mà quát, chứ bao giờ mà ngài ghét mà quát. Cũng giống như có nhiều người kêu âm điều giải dùm. Chẳng quát như trong đồng điện thoại để chi? Để mà người đó giật mình. Chỉ còn phương pháp gì thôi, chứ còn biết nào khác hơn. Người ta không nghe thì thôi đành chịu thua, chứ bây giờ làm sao có thể nói nhỏ nhỏ mà tự nghe được. Nói nhỏ nhỏ không nghe, mà nói lớn, nói mạnh, may ra người ta một là người ta ghét mình thì người ta buông điện thoại, cúp điện thoại. Hai là người ta bỏ đi, chứ không biết cách nào khác hơn. Còn nói nhẹ nhẹ nhẹ, nói yếu, không cách nào có thể cứu được những dạng người này. Câu khuy, người chân tu dù có chứng đắc cũng không bao giờ khoe ra. Đúng hay sai?
Đúng rồi.
Rõ ràng rồi, còn nói gì nữa? Câu R, người tự khoe rằng mình đã chứng đắc thì không thể là thực chứng được đâu. Đúng hay sai?
Đúng.
Cho nên sau này mà chư vị đi ra ngoài, người ta nói tôi có cái năng lực này, có cái năng lực khác, chư vị có tin không?
À.
Người ta nói tôi đã thành Phật rồi, chư vị có tin không?
À.
Tôi đã chứng quả A-la-hán rồi, mình có tin không?
À.
Đừng có tin. Mà có cãi người ta không?
Không
cãi làm chi, mắc mới cãi. Để những người có cái năng lực nào đó người ta cãi, để những người có uy tín nào đó người ta cãi, của mình A Di Đà Phật anh giỏi quá hả, cho nên mà rút về. A chị giỏi quá hả, nhưng mà không dám ở chỗ này, không có đón nhận được những vị này, những vị A La Hán, những vị chứng đắc này đâu. Chỗ tôi yếu đuối lắm. Chứ phải gìn giữ cái tâm gọi là chân thực, hiền lành, chất phát, chí thành chí kính của mình, để chư Bồ Tát thương tình mà cứu chúng ta, chư Thiên Lang Hộ Pháp bảo vệ cho chúng ta. Cho chúng ta nói ngon lành một chút thì các ngài xa rời liền lập tức. Lúc đó chư vị biết thế nào gọi là oán thân trái chủ, ra tay bể mình một cây rốt queo râu luôn. Mong chư vị hiểu được như vậy, ta mới thấy càng ngày càng vững vàng để mà đi cho vững, chứ không phải là cứ nghe người này nói ra, đi ra, nghe người kia nói vô, đi vô, coi chừng. Mệt lắm đấy nha. Nam mô A Di Đà Phật.
Mà mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.